quý vị làm việc mệt quý vị đi ngủ, tức là quý vị nghỉ cho nó khỏe. Nhưng mà thưa với quý vị là quý vị chỉ nghỉ thân mà thôi, còn cái tâm của quý vị nó sinh hoạt gần như 24/24, không phải gần như là mà sinh hoạt 24/24. Và tại vì sao? Trong khi quý vị ngủ đó, tâm quý vị nó cũng tiếp tục suy nghĩ, bằng chứng là có những giấc mơ. Cái mơ là tâm mình suy nghĩ. Khi quý vị thiền tập tới một giai đoạn nào đó rồi đó, quý vị thiền trong khi quý vị ngủ nữa, thế nào gọi là thiền trong khi quý vị ngủ? Đây là nó chưa tới nhưng mà điều sư nói trước thì quý vị nghe luôn. Ví dụ chẳng hạn như khi mà quý vị nằm, quý vị ngủ đó, đây là một cái kinh nghiệm cá nhân riêng của sư đây này. Sư đang ngủ, không còn biết cái gì nữa, nhưng mà thật ra cái tâm thức luôn luôn nó làm việc, nó không có đứng, nó làm việc hoài hoài, nó không có nghỉ. Ví dụ khác để mình thấy chánh niệm trong khi ngủ ha. Trong khi quý vị ngủ, quý vị nằm như vậy, đây là kinh nghiệm của các vị thiền sinh á, thiền pháp á. Ngủ như vậy rồi tự nhiên bắt đầu thấy người nó đau, nó khó chịu, nó đau bả vai, nó đau lưng, là nó đau chân vậy đó. Mình nằm lát một cái vị theo một cái thế nào đó thì từ lâu lắm máu nó nghẹn, nó chảy được là mình cảm thấy đau. Thì cái vị đó biết sắp sửa cái tâm của mình, cái thân của mình đang muốn, nó kêu phải trợ. Lúc bây giờ đó thì tác ý, biết tác ý muốn trợ. Trợ xong rồi tiếp tục ngủ. Cái tâm của mình đã làm việc, nó còn vẫn tiếp tục chánh niệm trong khi mình ngủ. Quý vị thấy khi mà quý vị đã tạo được một cái điều kiện như vậy đó, chánh niệm nó gần như 24/24. Thì đây là một cái phương cách giúp cho hành giả, ít ra là cái người có tu niệm, biết rằng tâm của mình đang ở trạng thái sân. Bởi vì thế nào là trạng thái sân? Khi mà chúng tham vào sân đó, nếu mà quý vị để ý hoài tâm của quý vị sẽ thấy nó mất cái thế cùng mình. Thầy của sư ông nói khi mà ông còn là một cái người cư sĩ buôn bán ngoài chợ đó, khách họ vô ra, người này nói chuyện này chuyện kia, ông nói đôi khi họ trả giá tới, họ trả giá lui, họ không mua, họ lừa nhiều rồi họ làm mình bực mình á, thì ông thấy tâm của ông rất là khó chịu, mặc dù chưa có sân đấy, họ làm mình bực chút xíu vậy đó mà tâm nó chấn động lắm. Khi ông nói khi mà ông thấy cái tâm mà chấn động rồi đó, là ông không có nói nữa, họ muốn nói gì họ nói. Bây giờ mình quyết định không bán ha, là mình làm thinh, không nói nữa. Lúc bây giờ không nói làm cái gì, quay trở lại coi cái tâm của mình. Đây là cái sự khác biệt giữa pháp niệm tâm và những cái pháp thực hành khác. Quý vị nào muốn đặt cái câu hỏi pháp niệm tâm là gì, quý vị nghe cái này cho kỹ. Khi mà tâm của quý vị nó chấn động, tại sao quý vị biết nó chấn động? Bởi vì quý vị có theo sự theo dõi. Cũng giống như mình lái một cái xe, là mình đi một chiếc xe Honda, là một chiếc xe hơi đó, mình để ý nhiều lắm. Khi nó hư cái gì cái mình biết liền, nó có cái tiếng động gì hơi lạ lạ cái mình biết liền. Trong nhà mình ở vậy, ví dụ tiếng nước chảy hay là tiếng cây lá đổ trên mái, hay là cái tiếng nước mưa cái mình thấy đó. Nhưng mà tiếng róc rách của nước á, mình phải khám phá ra tại vì sao như vậy. Có phải như thế không? Đó là cái thói quen. Cũng như vậy, nếu hành giả biết áp dụng cái pháp hành tứ niệm xứ bằng cách luôn luôn qua tâm mình, thì khi tâm của mình nó bắt đầu nó chấn động, hành giả đã có sự hay biết. Quý vị thấy khi mà nó tới một cái mức độ mà dọa rồi đó, cái trời giúp không biết bao nhiêu để mà ngăn cản những cái hành động bất thường. Như hồi nãy sư nói, cái ông thầy mà dạy sư nói khi mà tôi buôn bán ngoài chợ, hiện người ta tới nói mà tôi thấy tâm động rồi là tự nhiên tôi lập thịt. Lúc đó là tôi để mặc, tôi không có còn để ý gì tới nữa. Họ muốn mua không thành vấn đề nữa. lúc bây giờ tôi quay trở lại để tôi nhập tâm tư. Thì quý vị thấy khi mà quý vị quay trở lại đó, cái mà quý vị có thể nhìn được rất rõ là cái cảm giác ở trong thân của quý vị. Do đó mà bây giờ, ngay từ giờ phút này trong những cái khóa thiền, chỉ cho quý vị cái cách thì quý vị tự quan sát lấy quý vị, rồi quý vị đem cái đó quý vị ra cứ áp dụng ở ngoài để sống hàng ngày. Ví dụ trong khi quý vị đi kinh hành, trong khi quý vị ngồi chẳng hạn, quý vị coi cái tâm của mình, coi khi mà một cái tâm phiền não nó sanh khởi ở trong thân của mình đó, trong tâm của mình nó phiền não vậy, thân của mình nó phản ứng như thế nào. Đây là cái rốt ráo của pháp niệm tâm, nghĩa là chỉ cho hành giả biết có mối tương quan rất là chặt chẽ giữa thân và tâm. Khi tâm nó bị chao đảo, nó bị chấn động, tự nhiên nó có phản ứng vào trong thân. Và tùy cái mức độ gọi là nhạy bén của mỗi người, quý vị sẽ cảm nhận cái tâm sân hay là tâm tham nó dưới nhiều hình thức. Ví dụ như một số hành giả rất là giỏi cảm nhận được cái chân thủy này. Thì khi mà tâm sân nó sanh khởi, tự nhiên mình thấy cái chân thủy này nó khó chịu ghê lắm, hay ngực này này. Sử dụng cái chân thủy chắc có lẽ không chính xác, nhưng mà cái đâu đó xung quanh cái lồng ngực này, quý vị cảm nghe giống như nó thắt, nó bóp quý vị. Đừng có nói chi tới cái chuyện mà tâm tham tâm sân, đôi khi mình ham nói nhiều quá, mình nói nhiều quá là mình bàn luận nhiều quá. Ví dụ như có một người bạn nào lại nhà chơi lâu ngày mình chưa gặp được, rồi mình hai người nói tới nói luôn nó hai ba tiếng đồng hồ, từ những cái chỗ này nó khó chịu lắm. Đây là một cách để cho mình ngừng lại, để mình quay trở lại, để mình quan sát. Thì quý vị thấy lúc bây giờ, từ cái tâm mà chuyển ra cái thọ, lúc bây giờ quý vị quan sát cái thọ trong thân của quý vị, cái thọ này là quý vị thấy rằng cái chân thủy này nó đang căng thẳng. Để ý vào đó, ghi nhận cái căng thẳng của chân thủy, cho đến lúc nào mà chân thủy nó dịu xuống rồi đó, lúc đó quý vị thấy phiền não nó lại bớt trở đây. Hoặc là một số vị có thể ghi nhận được cái sự chấn động của tâm bằng cách quan sát, ví dụ như tim mình chẳng hạn. Khi mà mình có một cái sự lo sợ thì quý vị thấy cái tim mình nó đập rất là dữ, hơi thở của mình không còn tự nhiên nữa. Rồi khi có biết một người đó, thì khi mà họ cái sự lo sợ mà nó sanh khởi, khi họ đau bụng phải chạy vô trong cầu tiêu, chứ còn mà nếu mà đứng ở ngoài đó phật nó ra, quý vị thấy đó là những cái phản ứng của thân lúc mà tâm nó bị chấn động. Do đó trong suốt cái thời gian mà quý vị thực tập, quý vị cố gắng, quý vị quan sát, khi một bất thiện tâm nó sanh khởi, mình quay trở lại để mình nhìn trong thân của mình. Như vậy quý vị thấy đây là một cái phương tiện khá hữu hiệu để giúp cho mình có một cái chỗ nào mình bám víu khi mà tâm sân nó sanh khởi, tâm sân hoặc tâm tham. Bởi vì khi mà quý vị có một cái tâm sân nó sanh khởi, quý vị có thể niệm sân à, sân à, sân à. Nhưng mà quý vị cẩn thận. Tại sao mà sư nói quý vị cẩn thận? Là bởi vì, lấy ví dụ, khi quý vị bực người nào đó, họ nói cái gì? Quý vị nói sân à, sân à, sân à. Lúc bây giờ quý vị chuyển cái tâm của quý vị vào cái chữ sân à, quý vị tạo một cái đối tượng khác là cái tiếng nói sân à, sân à, sân à. Giờ quý vị chú vào trong cái chữ sân à đó, do đó mà tâm sân tương đối nó dịu xuống. Thì cái phương tiện này á, từ nó không phải là xấu, quý vị có thể áp dụng được, nhưng mà quý vị làm để quý vị không hiểu tâm quý vị. Ngược lại, nếu mà quý vị quay trở vào trong thân của quý vị mà coi cái cảm giác, thì quý vị hiểu rằng có một cái sự tương quan rất là mật thiết giữa thân và tâm. Và ngày hôm nay khoa học họ chứng minh rất là rõ ràng là nhiều những cái chứng minh thật tình không phải thân nữa mà cho tâm rất là nhiều. Như hồi nãy sư nói cái vấn đề căng thẳng, những cái chứng minh hiện tại ở bên các xứ Tây Phương mà người ta khám phá rằng, ví dụ như bệnh tiểu đường chẳng hạn, làm cái chứng bệnh mà liên quan tới vấn đề căng thẳng. Sư có một người Phật tử quen với sư, họ nói họ bị bệnh tiểu đường rất là nặng. Không phải là nặng, nhưng mà cái bệnh tiểu đường phải coi chừng đó, bác sĩ gọi là watch, phải coi chừng nó, ăn uống đều phải cho cẩn thận. Thì anh đã nói rằng anh đã bị bệnh tiểu đường là tại vì anh quá có quá nhiều căng thẳng trong cái vấn đề làm ăn. Đây là một người làm việc buôn bán làm ăn, rồi đi kiếm chỗ này chỗ kia, rồi bị người ta lừa lọc, bị thất bại rất là nhiều, làm cho người ta rất là căng thẳng. Rồi cái căng thẳng đó nó làm cho anh bị bệnh tiểu đường. Và càng ngày càng nhiều cái chứng bệnh mà mình thấy nó liên quan tới rất nhiều về tâm, tâm, cái tâm khổ, cái tâm buồn, cái tâm phiền não, nó làm cho thân của chúng ta bệnh. Điều này chắc có lẽ quý vị cũng biết rồi, chứ không cần phải nói nhiều nữa. Vì vậy, khi phiền não sanh khởi ở trong tâm của mình, hành giả, tức là cái người hành thiền, phải nhớ coi tâm của mình để khám phá ra càng sớm càng tốt cái sự tránh. Thường thường quý vị thấy khi mà cái cơn giận đến cái độ mà mình buông những cái lời chửi bới, nhục mà mắng nhiếc người khác, hay là mình đánh đập người khác, quý vị thấy nó đã đi qua cái giai đoạn gọi là tấn công người đấy. Người này là người thiếu pháp niệm tâm. Mình la lối, mình la hét, mình làm sùng sùng á, là lúc đó là mình không thấy rõ ràng, không quan tâm. Mà cái khổ, quý vị để ý coi, cái người mà họ làm như vậy, họ có cảm tưởng, họ rất là khỏe. Nội dầm là tôi la một cái thiệt gì, thấy một khỏe trong người. Quý vị có nghe họ nói như vậy không? Thì mình nội dầm lên là mình mắng, mình chửi, mình la là thấy làm như nó đã lắm. Nhưng mà cái này là một thứ uống nước mặn đó. Quý vị khát nước rồi, quý vị không có nước uống, quý vị lấy nước mặn quý vị uống vô, nó đỡ khác thiệt, nhưng mà cái tác hại nó cũng rất là lớn lao. Một vài phút sau đó là quý vị sẽ khổ trở lại, sẽ khát nước trở lại. Một số cái phương cách mà trì các tâm bình tâm lý, người ta khuyến khích những cái chuyện này. Có những người mà họ đau khổ trong nội tâm quá, rồi tới gặp bác sĩ cho phép họ nói. Phương cách trị bệnh về tâm lý học, họ nói, họ cho nói, cho mình nói, mình nói tất cả những cái gì ông Úc trong lòng. Mình lấy cái người bác sĩ trở thành cái đối tượng để mình nguyền rủa, mình nói cho hết những cái bực bội trong tâm của mình ra. Thì tự nhiên nó khỏe. Nhưng mà thật tình, đây là cái phương tiện không có thiện xạ. Đúng như phương diện Phật Pháp, không phải như vậy. Bởi vì quý vị thấy, khi mà mình càng giận, mà mình càng nói, mình càng phân bua giải thích trình bày, chứng minh rằng mình là vô tội, là rằng là người khác có lỗi này, vân vân là vân vân, mình chỉ làm cho cái tâm của mình thêm rối rắm. Do đó người ta nói mình khi mà mình tâm sinh khởi, nhớ đừng nói mà cũng đừng làm. Và cái thứ ba rất là khó, đừng có suy nghĩ. Nói chuyện đừng làm suy nhớ. Một lần có một cô thiền sinh ở bên Miến Điện, cô trình pháp. Từ thiền đường mà đi về tới phòng á, có một khoảng đường khá xa. Ở bên trung tâm của ngài Sư Minh nó có một cái, họ làm một loại giống cái cầu, một cái sàn gỗ, thiền sinh đi trên đó. Chỉ đủ hai người thôi, không có rộng. Thì khi mà thiền sinh mà tới giờ mà hết thiền rồi đó, họ đi về cốc, họ nghỉ đó, hay làm về cốc làm công chuyện gì đó, thì mọi người đi trên đó, nhưng mà mình đi một phía thôi, còn phía bên kia để cho cái phía đối diện phải đi, thành ra tương đối nó khá chặt. Và đây là cái cơ hội để cho thiền sinh thấy tâm sân của mình sanh khởi. Vì khi con bà nào mà đi trước mình, bà đi ôi, bà đi cà ru, bà rì. Rồi khi bà đi, bà mệt quá, bà đứt một vài cái nữa. Ô, mấy cô thiền sinh bực lắm. Rồi con lần cô kia cô nói, trời, tôi đi về, thật sự tôi từ hôm đó tôi đi về phòng tôi bực quá, tại vì con cho đi trước mặt tôi đi sang bên này, nó đi qua bên này, tôi đi về bên này, đi về cứ đi sang qua sang lại, sang tới sang lui, quá bực, không biết làm sao. Thì sư hỏi thì cuối cùng làm thế nào? Cái lát tôi hết bực, hỏi làm sao hết bực, tôi cầm cục đá tôi dụng có cái đùng. Vì thấy ông thầy ông nói cái này là mình làm vừa làm mòi tới tâm sân mà vừa làm khổ cho chính mình, cái là mình thua tâm sân tới hai lần luôn. Thua cái thứ nhất là không có chịu niệm để cho tâm sân nó vượt qua. Thua thứ hai là mình đi cái tâm sân nó sai, lấy cục đá đi giúp con nó một cái cho nó chết. Đừng có làm trong khi mà tâm sân nó sinh lên, mình đừng có làm gì hết. Quý vị thấy có một cái thói quen nữa đây này, nhất là quý bà quý cô đó, khi mà mình nội sân mình cãi ông chồng đó, cái này là sư ngài Phật tử họ kể, họ nói cho sư thôi, chứ còn thật tình sư không phải tâm lý học, hay là sư nó có vợ có con mà sư biết. Thưa sư, khi mà ông chồng tôi cũng làm bực, con không trả lời cho ông nữa. Ông nói cái gì con làm thinh, con ra con làm vườn, con làm cái này làm cái kia, làm cái kia làm cái nọ, làm cho đến khi nào mà con cảm thấy hết sân thì thôi. Tức là ông nói cái gì ông chịu, cái gì mình làm thinh. Ông bà cứ làm lục đục kiếm chuyện này chuyện kia mà làm cái nhà. Thực tình cái này cũng tốt đó, chứ không phải không? Nhờ ông la mà mình quét dọn nhà cho nó sạch sẽ, cái đó cũng hay đó. Chồng nên thỉnh thoảng cũng nên làm như vậy, là vợ cũng nên làm cho chồng như vậy. Nhưng mà quý vị để ý có cái tâm của mình này. Cái trong khi mà quý vị làm như vậy, nó đâu có để yên, nói ở trong đó. Tay làm nhưng mà miệng, tâm nó suy nghĩ trong đó. Nói rất là nhiều trong đó. Vậy, do đó đừng làm, đừng nói, mà đừng có suy nghĩ. Chà, cái này rất là khó. Cái này nó thuộc về nội tâm rồi. Bây giờ làm sao mà đừng có suy nghĩ? Lúc bây giờ tâm nó rất chấn động là nó suy nghĩ, nó nói hết cái chuyện này tới chuyện kia, mà toàn là những cái lời mà đau khổ không à. Thì mình bực ai, mình buồn ai, mình giận ai, rồi mình nói ra không được á. Mình phải làm thinh á, mình đè nén á. Tâm ở trong này nó nói rất là nhiều. Quý vị thấy đây là cái lúc mà mình sẽ cảm nhận rằng trước khi mình mở miệng ra mình nói cái gì, mình đang làm mình đau khổ. Thì tâm lúc đó nó chấn động 100% rồi. Thì càng suy nghĩ nó càng tức, càng suy nghĩ nó càng tức. Có nhiều người đó, cái suy nghĩ đến đồi mà ngủ được nữa luôn. Suốt đêm trằn qua trằn lại ngủ được, vì sân quá. Thật ra nó dần mà ngủ không có được đó. Vì quý vị nhớ các vị thường xuyên nói, khi nào mà con người nào mà tới mà nói với quý vị đó, trời ơi chị ơi anh ơi hôm qua tôi ngủ không được, là cái ông nội này cái bà này là hồi hôm là phiền não dữ dội lắm đấy. Thành ra mình mà tối mình ngủ không được á, đừng có đi khoe bên ta. Các vị thường xuyên dặn mình vậy. Cái này là mình cả đêm mình phiền não quá trời quá đất rồi đấy. Chứ không phải mình nói mà hôm tôi ngủ không được mà cái đó là cái tốt đâu. Khi mà mình thấy cái tâm của mình nó phiền não như vậy đó, quý vị biết làm sao không? Thoải mái thôi, ghi nhận nó. Nó nói cái gì mình cứ việc ghi nhận. Nó nói một câu mình ghi nhận. Mình ghi nhận, mình trở lại cảm giác của mình. Lúc bây giờ quý vị cảm giác rất là nhiều ở trong thân. Nói, ghi nhận, cảm giác. Tránh một cái là mình phải trái với cái tâm của mình. Vì cái này tại cái kia, vì cái vậy, mình đem những cái luận cứ để mình bào chữa, hay là mình buộc tội mình, hay buộc tội người khác, hay là mình tha thứ mình, phải cái gì không cần biết. Nó nói cái gì mình ghi nhận. Ghi nhận xong quay trở lại cảm giác của mình, làm giống như quý vị ngồi thiền vậy. Và cái cách mà tốt nhất mà quý vị có thể làm được á, giống như ông thầy ông làm đó, là ông làm thinh. Đứng đó ông quay tâm ông. Hoặc là quý vị đi kiếm cái chỗ nào đó, quý vị có thể ngồi yên một mình. Ở bên Mỹ, đi đâu cũng gặp người ta hết. Họ nói bây giờ có một cách mà hay nhất, mà trong khi mà mình dành dụ ở trong thanh, trong cái chỗ kêu ngồi, vì cái chỗ đó là không ai phá mình nữa hết. Cho mình ngồi chỗ nào mà ta đấm cửa vô ta kêu mình hết. Đi vô trong cổ tiên ngồi đó. Nhưng mà nhớ đừng có ngồi lâu, thì nhớ còn người khác chờ mình ở ngoài nữa. Tôi kiểu người ta im lặng, coi tâm, quan sát tâm, giữ im lặng, không nói nữa. Cổ tiêu nói với ai bây giờ? Thấy không? Mình nói lặng vặt trong đó, ta tưởng có chuyện gì mình điên, ta vô ta kéo mình ra, làm thịt. Ngồi đó, nhìn tâm mình. Nhìn tâm, quan sát tâm. Theo hơi thở cũng được. Lúc bây giờ quý vị thấy hơi thở quý vị nó rất là thô, nó như một cái to bắt đầu máy xe lửa. Thành ra quý vị nhớ ngồi chứ em, mà quý vị thả ra nó bay luôn đó, vì cái sức mạnh nó ghê gớm lắm. tim mình đập rất là dữ, đầu nó căng thẳng dần mà. Thì đó quý vị thấy rất nhiều phương tiện để cho mình quan sát cái tâm của mình. Đây là một cái cơ hội để cho hành giả thấy rõ ràng cái trạng thái tâm. Lúc bây giờ quý vị thấy lời Đức Phật dạy rất là đúng, là trước khi mình mở miệng hay là mở giang tay mình đánh mình đập ai để thỏa mãn tâm sân mình là cái người đau khổ trước tiên. Đức Phật dùng cái hình ảnh của một cái cục than đỏ đó, khi mình tấn công người khác bằng lời nói hay bằng hành động đó, là mình giống bất thang mà mình chụp người ta luôn. Thì trước khi người ta phọc là mình đã phọc tay trước, hay là mình úp bất phần để mình giúp người ta. Trước khi người ta hôi mình đã giơ tay của mình. Cái câu này thật tình mình chỉ hiểu một cách sâu xa khi mà mình thiền tập. Quý vị không thể nào mà hiểu lời Phật dạy khi mà quý vị không có thiền được. Vậy khi tâm sân nó sanh khởi, quý hành giả, sư nói chỉ hành giả là sư nói những người tập thiền thôi, còn các vị khác sư không có khả năng nói, quý vị phải làm như thế nào hết. Nhiều vị nghe sư nói rất là hay, chạy tới nói sư, thưa sư nói giỏi quá mà sư nói cho mấy người thiền, bây giờ con thiền sư tin sao đây? Người tin sao bây giờ? Sư đâu có phải là một nhà kia bằng là đạo đức đại tài để đưa cho quý vị 100.000 cái giải pháp cho quý vị. Không có quý vị, khó lắm, mình phải tu thôi chứ không làm sao nữa. Trước cái sức mạnh tàn phá của tham sân si đó, quý vị nhớ cho một điều, chỉ có một phương cách để chế ngự nó thuộc của Phật. Chỉ có Đức Phật mới là có cái thuốc gọi là hiệu nghiệm để chữa trị cái căn bệnh phiền não tham sân si của chúng sanh mà thôi. Mà cái thuốc, món thuốc đó là gì? Chánh niệm. Chánh niệm thôi. Thành thế đó Đức Phật nói rằng cái pháp chánh niệm là một cái pháp giống như là vết chân con voi, nó bao trùm hết tất cả các pháp khác. Thì khi có chánh niệm tới là tự nhiên nó yên. Có nhìn, khi mà quý vị có chánh niệm, quý vị có cái gì? Sự cảm nhận. Mình cảm nhận, mình chịu đựng. Khi mình có chánh niệm, tự nhiên mình có được cái gì? Sự tinh tấn. Tinh tấn giữ thân và tâm cho nó quân bình. Khi có, quý vị có chánh niệm, quý vị bị tinh tấn cho làm sao mà có, không có tinh tấn mà có được chánh niệm. Có sự tham nhận, có sự tinh tấn này, rồi trí tuệ. Có rất nhiều ba la mật trong một cái một cái lần mà mình chịu đựng một tham, mình có chánh niệm. Tất cả những cái phẩm tính nó sẽ sinh khởi cho mình khi mà có chánh niệm. Mà quý vị thấy pháp chánh niệm quay về nó khó vậy mà nó rất là dễ, nó dễ vậy mà rất là khó. Vì vậy quý vị hỏi rằng chỉ cho pháp niệm tâm hay là sự thực hành thiền nó giúp cho mình cái gì trong khi mình bị sân khởi, khi mà tâm sân khởi nó sân khởi? Thì sư lặp lại, khi hành giả phải làm thế nào để phát triển một cái khả năng ngăn ngừa cái sự tâm sân hận càng sớm càng tốt, phòng ngừa đó, cũng giống như mình phòng ngừa chữa cháy vậy đó, lửa chưa tới mình đã phòng ngừa trước rồi. Thì phòng ngừa bằng cách như thế nào? Cố gắng hàng ngày coi tâm mình, trong khi mình sinh hoạt hàng ngày mình coi tâm mình ở đâu, tâm mình có chánh niệm hay không chánh niệm, tâm tham không, tâm sân không. Đó, quý vị thấy tâm đi với quý vị suốt ngày. Đây sư lấy một ví dụ mà quý vị rất là dễ thấy tâm của quý vị. Quý vị lên trên xe đò, quý vị ngồi, quý vị thấy, hay là ai lái xe cho quý vị đi, quý vị không có nói chuyện, quý vị thấy cái tâm của quý vị là gì? Nó bắt cái cảnh xung quanh nó nói là gì? Lúc bây giờ mình niệm tâm rất là dễ. Lúc bây giờ quý vị rất là khó niệm thân, thò cũng ít nữa mà tâm rất là nhiều. Thành ra đi đâu cũng có tâm mình, không thể nào mà mình đi mà không đem tâm mình theo được hết. Đi đâu có tâm, mà khi mà quý vị có cái tâm của quý vị thì quý vị có thể hành thiền được. Do đó hành giả cố gắng quan sát tâm mình từng giờ từng phút trong ngày, để sao hệ mà có một cái trạng thái bất thiện nào nó sanh khởi, mình ghi nhận được liền. Cái này nói thì dễ nhưng mà làm khó lắm, quý vị ráng đi. Không làm nhiều được, làm ít làm nhiều, mình ráng mình làm. Sư mong rằng trong khóa thiền mà quý vị tới tập với sư ngày hôm nay, khi mà mạng khóa thiền thì quý vị nhớ, quý vị ráng đem cái sự thực tập của quý vị về nhà bằng cách như thế này, thế này. Nhiều người hỏi sư, sư, sư tôi ở bên Mỹ, tôi lái xe, tôi phải đi làm. Đôi khi có nhiều người họ lái xe thì một ngày tới 3-4 tiếng đồng hồ. Vì nhà nó xa quá, họ đi làm, họ lái xe này. Cái đó là cái lúc mà mình thiền tập rất là tốt, để mình biết lợi dụng cái thời cơ. Thật ra nhiều vị nói với sư, ôi thưa sư nói dễ cho mình, sư thấy ở trong gia đình tôi bằng biết bao nhiêu chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Bằng ý là có thiệt, bằng thiệt. Nhưng mà có một nào khi nào mà bằng đến nỗi mà quý vị có thì giờ mà quý vị ở riêng, có một cái giờ phút nào trong ngày mà quý vị ngồi một mình, ở một mình không? Đâu có phải là quý vị cứ ở bên tao hoài. Quý vị có thể ở với gia đình của quý vị, có thể ở với chồng, với con, nhưng mà quý vị có thể ngồi quý vị làm thinh. Quý vị thấy các vị hành giả đó, họ đi thiền, họ vào trong trung tâm thì thiền sư hỏi, hôm qua cô ngủ mấy giờ? Thưa sư tôi ngủ khoảng chừng 7-8 giờ, 9 giờ. Ở nhà ngủ mấy giờ? Nhà ngủ 10 giờ, 11 giờ. Từ 7-8 giờ tới 9, ăn cơm mấy giờ? Ăn cơm chắc khoảng 7-8 giờ. Từ 8 giờ tới 11 giờ làm gì? Quay tivi. Vậy đó mà tha, không có thời giờ, cho mà quay tivi được ạ. Có giờ ạ. Mấy dốc nữa. Chú cha hai ông hai bà mà gặp nhau, hai bà mà nói chuyện nhau, ôi thôi nói hết giờ này có giờ kia, mà cho sư tung có giờ tôi hành thiền. Sư nói cái này không phải sư chỉ trích quý vị, mà đây là tâm lý chung, không phải quý vị mà riêng cá nhân sư cũng vậy. Mình thung phí thì giờ mình rất là nhiều, và mình cứ nghĩ rằng là mình không có thời giờ, mà thật tình nếu mà mình muốn có thời giờ, mình có thể tạo ra được thời giờ đấy. Vì là quý vị thấy, quý vị nói quý vị không có thì giờ, chỉ khi mà đau khổ nó tới thì bây giờ ai chịu đây? Lấy ví dụ chẳng hạn bây giờ mình bệnh đi, bác sĩ nói bây giờ bệnh quá, thôi phải bỏ công ăn việc làm để vào nhà thương nằm ít nhất 2-3 tháng, để cho người ta trị, người ta mổ, người ta xẻ, người ta chữa cái bệnh ung thư của mình chẳng hạn, hay là bị viêm gan với viêm thứ gì đó, thì quý vị đâu có thể nói là không có thì giờ được. Dù có bằng bao nhiêu quý vị cũng bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị có sức khỏe rồi thì tự nhiên cái việc gì quý vị làm không được. Sự tu niệm của mình cũng vậy. Hệ mình không tu niệm, mình phung phí thì giờ cho người khác, khi phiền nạn nó tới thì nó đi, sẽ đi theo cái sự đau khổ. Ai là cái người chịu đựng đây? Mình nói mình không có thì giờ để mình lo cho người khác, rồi khi mà mình đau khổ, mình phải cũng phải nhớ rằng mình là cái người chịu đựng. Do đó các vị thiền sư họ khuyên mình đó, trong khi làm cái gì vậy, mình phải đặt cái câu hỏi, cái câu chuyện mình làm đó, nó quan trọng, cái tâm mình quan trọng, cái gì quan trọng hơn? Cái sự bình an của nội tâm của mình, cái sự bình thản của nội tâm mình và cái câu chuyện bên ngoài, cái nào quan trọng hơn? Nếu quý vị nghĩ rằng cái chuyện bên ngoài nó quan trọng hơn cái tâm quý vị thì quý vị làm đi. Còn quý vị nghĩ rằng cái tâm của mình là quan trọng nhất. Tại vì sao? Bị tâm này nó yên á, thì ở ngoài nó yên được. Tâm này nó có bình tĩnh, nó có chánh niệm, nó quân bằng, nó thoải mái, thì những cái gì mình làm á, mình quyết định nó sẽ đúng như vậy. Còn khi mà quý vị không có thoải mái, quý vị buồn, quý vị giận, quý vị hờn, tâm này nó phiền não, quyết định cái gì nó trật lất cái đó, bảo đảm là như vậy. Thì đây sẽ lấy một cái vị, quý vị một cái ví dụ. Câu chuyện nó xảy ra ở bên trung tâm của ngài Sư Minh đó. Có một cái vị hành giả đó, cô này cũng rất là tu lâu năm rồi. Thì cô mới giúp đỡ. Trước khi mà sư năm vừa rồi, sư qua khoảng tháng 5, thì trước đó cô giúp quý hành giả bên trung tâm đó, để mà đi thông dịch. Thì câu chuyện mà đi thông dịch cho người khác lại tu đó, cái chuyện đó rất là khổ đó quý vị, mình cũng thông cảm. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà thông dịch đó, họ làm rất nhiều chuyện lắm. Khi một người mà tới trung tâm như vậy mà không biết tiếng Anh đó, trong việc mình dịch để giúp họ về vấn đề mà trình pháp hay là nghe pháp rồi mà mình phải thông dịch, bởi vì mình dắt người ta phải đi nhặt hương, đi có câu chuyện gì họ kêu hào kiếm mình không à? Bởi vì mấy người kia xin lỗi giống như câm vậy đó, họ hào kiếm mình không à? Thì cái câu chuyện nó đòi hỏi nó không có mệt nhưng mà nó làm nhức đầu lắm. Vì sao? Bởi vì những cái chuyện gì khó khăn của người khác là họ tới họ đổ đầu mình à? Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đã có một người nào đó ở trong nhóm họ làm cái gì bày như vậy, lại kiếm sự tri dục, để cái ông này nói được tiếng Anh. Bao nhiêu cái chuyện khó khăn của người kia là mình phải nghe hết, phải đi lục tục đi kiếm người kia, rồi phải phân bua, phải giải bày. Bây giờ câu chuyện nó như vậy phải giải quyết. Thế quý vị thấy nó đòi hỏi mình nhiều cái sự khăn nhận chịu đựng khủng khiếp lắm. Do đó mà cái cô này là cô tới một giai đoạn là cô chịu hết nổi, cô chịu không có nổi nữa rồi. Thì cô mới là quyết định cô bỏ trung tâm cô đi. Thì cái chuyện này là chuyện bình thường, quý vị thấy không? Cái chuyện nó xảy ra với tất cả mọi người, chứ không phải riêng với cái vị hành giả này. Bây giờ mình cái chuyện xảy ra nó đau khổ quá, mình chịu hết nỗi rồi, tham nhận hết nỗi thì xả ly. Đúng như vậy, bây giờ tôi chịu hết nỗi, tôi đi thôi. Nhưng mà khi mà cô đi là thay vì cô báo cho thầy biết, cho chư tăng biết, là cho sư biết, là cho các vị có trách nhiệm trung tâm biết, cô làm thân. Đợi cho tới phút chót, vậy là còn 15-20 phút là đi. Sáng sớm mà ngủ dậy là cô sửa soạn đâu vào đó, giặt mền, giặt mùng, chuẩn bị hết trơn rồi, vậy là vali hành lý đâu vào đó xong rồi, rồi lại lên lại. Thưa thầy, dạ tưởng thầy là say goodbye, vậy là ra cái xe là đi. Chứ bây giờ nói loạn tròn ra, nếu mình làm sao? Nếu mình nói lâu quá thì bây giờ ông nói tới nói lui rồi ông bắt mình làm sao, rồi mình sao mà chịu nổi đây? Cái tâm mới chịu hết nổi, phải đi thôi. Lúc bây giờ cái tâm mới chịu, phải đi. Thì lúc mà khi mà cô lên cô gặp cái vị thầy đó, thì vị thầy đã kêu sư vô. Thật tình câu chuyện sư đã nghe phong phanh rồi. Rồi bất ngờ khi mà cái cô đó, cô lên cô xin dạ từ thầy, thì ông thầy dạy đó, thầy thiền sư đó, thì sư ở có mặt ở đó. Thì cứ thấy ông thầy nói rất là hay. Cô này trình bày nói bây giờ tôi có gặp cái khó khăn, nhiều người họ than phiền cái chuyện này chuyện kia, có rất nhiều chuyện phiền não nó xảy ra, tôi giải quyết không được, và tôi thấy cái cách duy nhất tôi phải làm là tôi đi mà thôi. Tôi không biết cái chuyện đi như thế này là tôi tạo thiện nghiệp và ác nghiệp, nhưng mà tôi nghĩ rằng tới lúc tôi phải đi, tôi không còn ở, tôi hết chịu nổi rồi. Thì thầy mới trả, ông thầy mới trả lời như thế này, ông nói cái chuyện mà cô đến đây hay là cô đi đó là cái quyền của cô. Nhà chùa không có mời cô tới, và khi mà cô chuyện mà xong xuôi rồi cô đi, cái đó là cái quyền của cô. Nghĩa là cái chuyện đến và đi là cái chuyện do mình quyết định lấy. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là tôi chỉ xin cô một điều mà thôi, là trước khi mà cô đi đó thì cô để lại đi một bữa cũng được, hai bữa cũng được, càng nhiều càng tốt, một tuần thì càng tốt nữa, thì cô ráng cô hành thiền đi, cô hành thiền để cho tâm của cô nó yên xuống. Tôi mong cầu cô vậy thôi, yêu cầu thôi. Chứ bây giờ cô nói cô đi bây giờ đó, được, tôi không giữ cô. Bởi vì như tôi đã nói, khi cô tới và cô đi là cái quyền của cô. Nhưng mà ngay trong giờ phút này này, tôi chỉ xin cô mà thôi, cô ở lại cho tôi một bữa cũng được, hai bữa càng tốt, một tuần thì càng tốt hơn nữa. Tất cả mọi công chuyện gì liên quan tới vấn đề thông dịch cho các thầy sinh thì tôi để cho sư Trí Dục làm. Tôi yêu cầu sư Trí Dục lo hết. Quý vị thấy sư cũng oan ức không? Tự nhiên chung vô đó để chi, để tôi giao hết trơn. Nhưng mà chẳng lẽ mình nói không à? Thôi mình cũng làm thinh. Tôi sẽ nhờ sư Trí Dục lo hết. Thôi bây giờ đó, cô đi về cô hành thiền đi. Cô hành thiền một bữa, hai bữa. Khi rồi cái tâm của cô mà nó yên rồi đó, lúc bây giờ đó, cô sẽ từ ý cô quyết định. Lúc bây giờ cô muốn đi hay cô muốn ở, tôi hoàn toàn chấp nhận. Tôi không có cái gì để mà nói nữa. Nên là tôi chỉ cầu, yêu cầu cô hành thiện cho tôi 2 bữa. Và sau đó cô trở lại cho, cô nói cho tôi biết rằng cô muốn đi hay cô muốn ở. Và nếu cô muốn đi, tôi sẽ để cô đi. Và cô muốn tiếp tục ở, thì cái chuyện đó là cái chuyện tôi thoải mái, tôi cũng hoan hỷ như thường thôi. Thì quý vị biết rõ ràng cái câu chuyện như xảy ra. Cô chỉ cần tu 1 bữa 2 bữa thì tự nhiên cái tâm cô yên xuống. Và cô thấy rằng những cái chuyện mà mình xung đột với người khác là cái chuyện nó dị nhiên, nó tự nhiên giống như là mặt trăng và mặt trời, hay là những cái gì xảy ra xung quanh, cái mùa mà nó thay đổi, cái chuyện nó vô thường, cái chuyện nó xung đột, cái chuyện nó bình thường thôi, quá gì hết. Rồi ông thầy nói nữa, tại vì sao mà tôi không muốn cô đi bây giờ? Không phải là tôi muốn giữ cô, mà bởi vì tôi biết rằng khi mà cô đi ngay thì bây giờ là tác ý của cô làm việc này nó được thúc đẩy bằng tâm sân. Và khi mà mình làm cái quy chuyện gì bằng bất thiện tâm là cái quả nó sẽ là bất thiện, chắc chắn như vậy. Thành ra bây giờ thay vì mình quyết định hấp tấp mình làm bây giờ thì là mình tạo ác nghiệp và mình sẽ nhận cái quả ác. Làm thinh, thành thiền, giữ tâm yên lặng, lúc bây giờ cái quyết định của mình với trí tuệ. Thì quý vị thấy đây là một cái câu chuyện sư xin trình bày cho quý vị để quý vị thấy nó mở cho mình một cái sự suy nghĩ để mình giải quyết những cái vấn đề của mình. Có một cái câu chuyện gì mà nó xảy ra làm cho mình phải suy nghĩ không biết làm thế nào để mà giải quyết, bởi vì nó quá khó khăn. Đi tới cũng được, đi lui cũng được, đứng lại cũng được. Mình có cái khuynh hướng mình đem câu chuyện này mình hỏi hết người này tới người kia, bạn bè của mình, thầy tổ của mình, chư tăng chẳng hạn, hoặc là những cái người mà thân thích với mình. Thật ra quý vị làm cái đó cũng được, bởi vì người ta cũng có thể cũng có phần giúp đỡ cho quý vị. Nhưng mà theo ý của sư đó, từ cái kinh nghiệm này sư thấy quý vị thiền tập đi. Do đó mà lác đác trong những ngày vừa qua đã có một số vị lại sư hỏi sư về những vấn đề liên quan tới vấn đề gia đình, hay là vấn đề câu chuyện trong cuộc chiến. Quý vị đừng có nhập công đi kiếm câu trả lời ở bên ngoài. Câu trả lời nằm chính ở trong tâm của quý vị. Cái điều mà quý vị chưa có sáng suốt để quý vị thấy cái câu trả lời nào, cái giải pháp nào là cái giải pháp tốt nhất mà thôi. Và cái chuyện này không phải là sư tự ý sư nói ra đâu, mà sư nhìn rõ ràng xuyên qua cái sự kinh nghiệm tu tập, cũng giống như câu chuyện mà sư mới kể vừa rồi cho quý vị nghe. Khi tâm của mình yên tĩnh, có cái sự quân bằng, có cái sự thoải mái, trí tuệ nó có, chánh niệm nó có, mình tỉnh giác, mình có sự hay biết, quyết định của mình nó rất là hay và tốt. Bởi vì tại sao? Không ai hiểu câu chuyện của quý vị bằng chính quý vị. Sự lý khi có một cái sự xung đột xảy ra giữa những cái người trong gia đình, không ai hiểu mình nhiều bằng chính mình với những người khác trong gia đình của mình. Không ai hiểu ông chồng bằng người vợ. Không ai hiểu bà vợ ông chồng. Không ai hiểu rằng cái hậu quả của cái hành vi của mình, của sự quyết định của mình đối với gia đình mình, đối với những người xung quanh mình bằng chính mình. Người khác đâu có hiểu được bằng quý vị, bởi vì quý vị là người trong cuộc mà. Quý vị là người hiểu rõ nhất phải cần làm cái gì. Nhưng mà trong cái giờ phút hiện tại bây giờ đây này, trong cái giai đoạn này này, trong cái lúc mà quý vị đặt cái câu hỏi mà quý vị hỏi vị thầy nào đó, hay là quý vị hỏi bà hỏi bè đó, tâm quý vị có quá chấn động, tâm quý vị nó quá ngộ ngang ở trong này, quý vị không kiếm ra được cái câu trả lời thôi. Sư nghe một vị thiền sư kể một cái câu chuyện mà sư nghĩ rằng là nó chứng minh ở cái điểm này. Có một cái cuốn sách có cái tựa đề là Giáo dục con khỉ Coco. Một cái con khỉ đột có tên là Coco. Education of Coco, nghĩa là giáo dục, làm thế nào mà huấn luyện giáo dục về con khỉ. Thì người ta nói rằng con khỉ này nó có những cái đặc phẩm tính rất là đặc biệt, nhưng mà nó có được nhờ cái sự huấn luyện giáo dục. Thì thiền sư này mới nói như thế này. Tôi coi trong cái video tôi thấy cái con khỉ này đó, nó có 2-3 người huấn luyện đó. Ví dụ nó ở trong cái chỗ đó đó, người này qua từ 8 giờ tới 4 giờ chiều thì người khác qua từ 4 giờ chiều tới, luôn luôn có người thường trực để coi chừng nó. Có lẽ là một nhóm khỉ chứ không phải là một con nữa, bởi vì họ đang nghiên cứu mấy cái nhóm khỉ này nó đối xử với những người xung quanh như thế nào. Do đó là một cái nhóm khỉ và có những cái người túc trực để canh gác để coi chừng nó. Thì là cái con khỉ này có một lần á, hai người đội phiên gác nhau, hai cái người mà huấn luyện đó, thì người này mới nói với người kia này: anh coi chừng, ngày ngày hôm nay đó, con khỉ này nó làm um sùm lắm, nó phá phách, nó làm nhiều chuyện lắm. Hôm nay đó, nó tôi mà từ sáng giờ đó, nó làm tôi phải mệt với nó lắm. Quý vị biết khi cô đó lao, nhưng mà dĩ nhiên nó dùng những cái ngôn ngữ bằng tay bằng chân như vậy, và nó cho biết thường thường mà nói láo là nó rơi lỗ mũi này, mũi lắc lỗ mũi như thế này là cái ông này láo. Ông kia, cái ông mà tới sau á là ông biết cái con khỉ này rất là rõ, để cho con khỉ mà nói xong. Đến khi mà con khỉ nó yên rồi, ông hoảng khỉ: có chuyện gì vậy cô? Sao mà ông kia ông nói mày láo lắm, ông thấy ông nói mày lồn xồn đấy, mày nghe mày biết rồi chứ gì? Chứ mày biết con khỉ trả lời sao không? Ông không phải ông láo mà tôi láo, bởi vì hôm nay tôi xấu lắm, tôi phá cả ngày. Thiệt tình là hồi nãy á, dĩ nhiên là quý vị đây là người ta giải thích thôi, chứ còn cái công việc của nó dùng ngôn ngữ bằng tay chứ làm thế nào làm cho ông nó hiểu rằng chính tôi láo chứ không phải ông láo. Rồi một cái dịp khác nữa, có một lần khi ông này ông tới cái phim của ông gác thì nhiều chuyện lắm rồi, nhưng mà đây là một vài cái mà vị thiền sư nói, ngài nói ra cho mình nghe. Con khỉ nó la ung rừng rừng, rồi có cái chuyện gì mà làm la dữ vậy? Nó con mèo đó, cái con mèo nó xấu lắm. Tại sao con mèo xấu? Mèo nó giết con chuột, con mèo nó giết con chuột, mèo xấu. Quý vị thấy khỉ mà con không? Như vậy con khỉ nó biết rằng nói láo là xấu, hạm hại chúng sanh khác là xấu. Đó, rất nhiều chuyện, nhưng mà mình nói chỉ, ông chỉ lấy ra hai ví dụ như vậy thôi. Thì ông nói, ngay cả một con khỉ á, nó còn hiểu thế nào là tốt, thế nào là xấu, huống chi là một con người. Và thầy nói rằng, khi mà tôi hiểu được cái điều đó, tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Sư nói, tôi thấy cái điều đó, khi mà tôi đọc được cái tài liệu, tôi coi cái cuộc phim đó xong, tôi thấy phấn khởi quá. Tại sao tôi phấn khởi? Là tại vì tôi nghĩ rằng mình có cái khả năng để làm những cái chuyện tốt, và mình không cần phải nhờ ai nữa hết. Thì mình cứ việc huân tập, huấn luyện cái tâm mình cho thành thục. Tất cả những cái phẩm tính nào mà Đức Phật nói là tốt, nhẫn nại, tham nhẫn, có tâm từ, có tâm bi, có tâm xả, biết thương yêu, biết tha thứ, gọi là những cái phẩm tính ở trong này, Đức Phật nói tốt, mình ra mình làm đi. Mình huấn luyện tâm mình đi, mình dạy dỗ tâm mình đi, làm thế nào để cho làm được những đức tính đó, lúc bây giờ nó sẽ sáng tỏ lên trong mình, trong đầu mình, cái gì mình cần phải làm cho cuộc đời của mình. Được, mình lúc bây giờ mình không còn lệ thuộc vào ai nữa. Vì vậy vị thiền sư và giải sư ông nói, quý vị đến đây sư chỉ cho quý vị pháp hành, sẽ tấn quý vị tu niệm, nhắc nhở quý vị chỉ chánh niệm, nhắc nhở quý vị cánh chừng tỉnh giác coi tâm của quý vị, để chi như vậy, để một ngày nào đó quý vị sẽ thuần thục trong cái sự thực hành của quý vị, trong cái pháp hành của quý vị, trong pháp bảo quý vị sẽ đem cái đó về, quý vị giữ làm cái cuộc quý cho quý vị, quý vị sẽ tự thấy, và lúc bây giờ sư sẽ không còn giúp gì quý vị được nữa. Như vậy ý ngài thiền sư nói rằng, tôi chỉ cho quý vị tập, tôi chỉ cho quý vị học, để rồi một mai quý vị sẽ tự ý lấy để giải quyết những cái vấn đề của quý vị. Tôi dạy, tôi giúp cho quý vị, tôi bước trên những cái bước đường đầu tiên cũng giống như một đứa bé. Khi cháu nó mới ra đời, nó cần cái sự giúp đỡ của cha mẹ. Cha mẹ là cái bậc thầy đầu tiên, hướng dẫn giúp đỡ nó những cái bước đầu, cũng giống như vị thiền sư.